Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast series 27 Vui Hết Sảy. Và đây là tập 8 với chủ đề Cây rừng, mèo và ăn chay. Dạo này thì mình rất là bận. Nói chung là mắc cỡ quá, hôm giờ làm 7-8 tập mà hình như tập nào lên cũng than bận hết trơn á. Tập này mới thu hôm qua là hôm nay đã phát cho mọi người nghe rồi. Chắc sắp tới sẽ đổi cái này thành radio luôn, tại vì không có thời gian thu trước. Kịch bản thì cũng có rồi, nhưng mà kiểu bận rộn quá nên cũng không có sắp xếp được thời gian. Nhưng mà thôi, giữa những ngày như vậy mà vẫn được ngồi đây thu podcast thì cũng là một loại may mắn rồi. Nên nếu mà cuộc đời quăng cho mình một trái chanh thì nhẹ nhàng làm một ly nước chanh thôi. Cái đó là người ta nói, còn mình thì mình nói như vậy. Nếu cuộc đời quăng cho bạn á một bịch mắm tôm á thì nhẹ nhàng làm suốt bún đậu. Thế thôi. Ngay từ đầu khi mà mình bắt tay vào làm podcast thì mình cũng đặt mục tiêu là mình sẽ thể nghiệm với nhiều thể loại khác nhau, chứ sẽ không có tìm ra một cái format hay là tìm ra một cái form nhất định. Nên tập này cũng sẽ là một trong những tập như vậy. Mình sẽ thể nghiệm podcast lười, tức là mình sẽ không soạn kịch bản trước, không có bất kỳ một từ khóa, không có bất kỳ một gợi ý, cũng không có bất kỳ một thông tin nào cả. Chỉ đơn giản là để cảm xúc dẫn dắt và muốn gì thì nói đó thôi. Đó cũng là một chuyện khá là khó với mình, tại vì mình nói lan man một hồi thì mình về mình biên tập nó cũng cực, và mọi người nghe cũng cực nữa. Nên mong là mọi người thông cảm và cùng thử cái mới này với mình nha. Và sau đây xin mời mọi người đến với tập podcast lười của mình. Đầu tiên đó là từ khóa cây rừng. Vì sao mình lại chọn từ khóa này? Mình đã đi làm được đâu đó 10 năm, nếu tính luôn cả thời gian làm cộng tác viên lẫn thời gian đi làm văn phòng chính thức. Mình kiếm được tiền từ xã hội, từ mọi người. Nhưng chuyện là mình cống hiến lại cho xã hội thì mình thấy chẳng bao nhiêu cả. Mặc dù thỉnh thoảng là mình cũng có tham gia những hoạt động thiện nguyện, nhưng mà cái công sức của mình nó chỉ như muối bỏ bể thôi. Nên mình cũng muốn là sẽ có một cái gì đó để có thể cống hiến cho xã hội nhiều hơn. Và cũng may mắn là một cái duyên á, khi mà mình nghĩ đến cái ý tưởng đó thì mình lại đọc được một cái tin nhắn tuyển cộng tác viên hướng dẫn trải nghiệm thiên nhiên của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Nếu mà mọi người hay đọc trên mạng á, mọi người có thể thấy là mỗi lần mà tuyển cộng tác viên cho các tổ chức phi chính phủ hoặc là các tổ chức phi lợi nhuận á, thì thường là sẽ tuyển mấy bạn sinh viên hoặc là tuyển mấy bạn dưới 25 tuổi, chứ ít ai tuyển mấy bạn mà kiểu lớn lớn như mình lắm. Không phải chê bai già cả gì, nhưng mà kiểu 27 tuổi hoặc là 30 tuổi thì mọi người có thể vướng bận chuyện gia đình, chuyện công việc hay nhiều nhiều thứ khác mà không có dồn toàn tâm toàn sức cho công việc, nên chuyện đó thì mình cũng hiểu. Nhưng mà được cái là Gaia khi tuyển thì không có giới hạn độ tuổi. Lúc mà mình ứng tuyển thì mình cũng không có quá nhiều hy vọng là sẽ được gọi đi phỏng vấn đâu, nhưng trộm vía là cũng được gọi đi phỏng vấn. Sau hôm đó là một buổi sáng mát trời, mình xin sếp nghỉ một hôm để đi lên văn phòng của Gaia phỏng vấn thì mình được gặp chị Huyền. Chị Huyền là giám đốc của Gaia. Nhìn cái cách mà chị say mê nói về những cái chuyến trồng rừng, nhìn cái cách mà chị Huyền chia sẻ về những cái công việc hàng ngày của Gaia cũng như những thứ Gaia đã làm, thì mình cảm thấy là mình thật sự quá nhỏ bé luôn á. Mình thì quan tâm đến những thứ mắm muối gạo đường rất là cá nhân, trong khi chị Huyền và những người làm ở Gaia họ quan tâm đến những cái rất là lớn. Gọi là vĩ mô thì cũng không đúng đâu, nó là những cái mà mình có thể làm được, ví dụ như là trồng và tái tạo rừng nè, hoặc là làm những cái hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, hoặc là những cái hoạt động để mà giáo dục mọi người về nhận thức về thiên nhiên. Thì mình cảm thấy mình y như là một chú ếch nằm ở một cái đáy giếng vậy đó. Thì lúc mà mình phỏng vấn xong mình cảm thấy khá là thú vị, nhưng mà hỏi mình là mình có tự tin đậu không thì nói thiệt là không, tại vì cảm thấy mình gần như là một kẻ ngoại đạo luôn á. Tại vì những vấn đề về thiên nhiên với mình là mình hoàn toàn không có kiến thức. Mình có thể phân biệt được bắp cải với xà lách, chứ bạn chỉ một cái cây cổ thụ thì mình cũng không biết nó là cái cây gì đâu. Nên mình cũng không nghĩ là mình có thể đậu. Xong mình về đâu đó được 1-2 tuần thì yes, mình cũng có mail thông báo đậu. Thì cái nhiệm vụ của một bạn cộng tác viên hướng dẫn trải nghiệm thiên nhiên là sao? Là Gaia sẽ tổ chức những cái chuyến mà đi trồng rừng cho trường học hoặc là cho những cái công ty. Tất cả những chuyến này đều là phi lợi nhuận cả. Thì sẽ có một cái mạng lưới cộng tác viên giúp Gaia hướng dẫn những cái đoàn này để đi hướng dẫn và trải nghiệm thiên nhiên. Nói chung là mình rất là hào hứng với chuyện đó. Nhưng ơ kìa, bùng dịch. Thế là mình lại ở nhà, xong mình nghĩ là thì chắc là phải 5 tháng, 6 tháng nữa mới được gặp lại mọi người rồi mới tính tiếp, chứ cũng không biết sao. Nhưng mà ở trong thời gian dịch này thì Gaia cũng tổ chức khá là nhiều hoạt động để mà training cho mấy bạn Titan. À, Titan nó là cách mà Gaia gọi những bạn cộng tác viên. Thì mình cũng tham gia để hiểu biết thêm những kiến thức về rừng nè, về xã hội nè. Và đặc biệt là ở trong thời gian này thì mọi người có một team cộng tác viên để làm về phát sheet. Phát sheet nó là những cái về những loại cây mà Gaia sẽ trồng. Ở trong đó nó sẽ cho bạn biết là ok, tên của cái loại cây này là gì, hình ảnh ra làm sao, hình thái, sinh thái thế nào. Thì mình cũng tham gia vào cái đội mà soạn cái phát sheet này trong lúc chờ để trở thành một cộng tác viên hướng dẫn trải nghiệm thiên nhiên. À, nói một chút là vì sao mình quyết định đăng ký vào vị trí đó. Hồi xưa thì cũng mê làm hướng dẫn viên du lịch lắm, nhưng mà bị say xe. Bây giờ thì hết say rồi, nhưng hồi xưa say lắm, say ói mật xanh mật vàng ra luôn, nên không có làm hướng dẫn viên du lịch được, mới chuyển hướng đi học ngành khác á. Chứ hồi xưa rất là mê làm hướng dẫn viên du lịch, tại vì thích đi đây đi đó. Thì đó, thì bây giờ mình vẫn đang cộng tác với Gaia trong chuyện là làm phát xít nè. Rồi mọi người có cần hỗ trợ hoặc là gì đó thì mình cũng tham gia thêm. Và làm việc ở Gaia cho mình rất nhiều thông tin thú vị về thiên nhiên, ngắm những hình ảnh đẹp của những khu rừng quốc gia Việt Nam. Mọi người có thể tham gia cái group yêu thiên nhiên mà mình có để ở bên dưới. Đây là một cái group mà Gaia tạo ra để truyền những cái năng lượng tích cực cho mọi người qua những hình ảnh thiên nhiên đẹp. Hoặc là mọi người có thể like cái page mà mình có để bên dưới của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Mình hy vọng là có thể góp được vài like cho chị Huyền, chị Xuân và những người luôn luôn rất là cống hiến vì thiên nhiên. Gaia còn có một hoạt động đó là quyên góp trồng rừng nữa. Mỗi cái cây rừng thì chỉ có giá là 65.000 thôi. Và Gaia sẽ là người trồng cái cây đó từ A đến Z và theo dõi cái cây đó trong vòng 4 năm. Mình nghĩ là 65.000 nó cũng chỉ là một ly trà sữa của mọi người thôi. Nên nếu mà mọi người có hứng thú để mà trồng rừng và giúp cho cái diện tích rừng ở Việt Nam tăng lên, thì mọi người cũng có thể xem thêm thông tin ở bên dưới nha. Với tư cách là một cộng tác viên của Gaia thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Từ khóa thứ hai mà mình muốn nhắc đến đó là mèo. Nhà mình bây giờ thì nhiều mèo lắm, 7-8 con lận. Đây là tài sản của mình với lại cô út của mình. Người lo công, người lo của thôi. Nói chung là trước đây thì mình không có thích mèo, trước đây thì mình thích chó. Thì không thích thôi, không có lý do gì cụ thể hết á. Có một cái đoạn cách đây khoảng 2-3 năm trước, không hiểu kiểu gì mà nhà mình chuột còn nhiều hơn người nữa. Nói chung là nó cứ chạy nườm nượp trong nhà vậy đó. Mà chó nhà mình thì rửng mỡ lắm, cũng không biết bắt chuột gì. Nên cô mình mới nghĩ là đi mua một con mèo về bắt chuột. Xong rồi, khi chưa kịp hoàn thành cái ý nguyện đó thì tự nhiên công ty phát hiện ra con mèo đen nó đi hoang, xong nó suốt ngày nó cứ xin ăn cô mình. Thì cô mình nghĩ là bà mày mà đã cho mày ăn thì mày phải lao động cho bà mày. Thế là cô mình thó nó về. Kết quả là bây giờ cô mình phải lao động hùng hục để nuôi lại nó, chứ nó cũng không biết bắt chuột luôn. Thì cớ sự là đó là con mèo đầu tiên trong nhà mình. Lúc mà mình mới nuôi mèo thì mình cũng không có quá nhiều khái niệm là sẽ phải triệt sản mèo hay là sao đó. Cho đến cái ngày mà nó đẻ ra một lần 4-5 con. Xong rồi mình mới hiểu cảm giác của một người làm cha mọi người à. Người ta tới xin mèo mình á, xong mình hỏi người ta xin về làm cái gì. Xin về để bắt chuột hả? Thôi đi về đi, rủ con mèo mà nó không bắt chuột được thì mấy người quăng nó ra đường chắc. Xong người ta tới, người ta kêu là người ta ở phòng trọ, người ta muốn xin mèo. Xong mình nghe 1000 câu chuyện là mấy người chuyển trọ vứt lại mèo nè, hoặc là cho con mèo sống trong toilet nè, mình cũng xua xua người ta đi. Rồi xong có người tới, nhà có mèo đực không? Chứ mèo cái nó đẻ nhiều lắm, không lấy đâu, không lấy thì biến. Mình nhớ như in cái khoảnh khắc mà cô mình xách con mèo ra. Chính là con mèo đang ngồi kế bên mình trong lúc mình thu âm đây. Lon ton ra đưa cho người ta. Xong bà đó bà hỏi mèo đực hay mèo cái vậy. Cái mình giật con mèo mình chạy ngược vô nhà không cho nữa, cô đi về đi. Thế nên số lượng mèo nhà mình bây giờ đã tăng lên vì mình. Nhưng mà được cái là mình cũng mở mang kiến thức hơn, mình cũng đem chúng nó đi triệt sản rồi. Cái việc nuôi mèo nó dạy cho mình rất là nhiều bài học nha. Bài học thứ nhất đó là sự kiên nhẫn. Rồi bạn cứ tưởng tượng đi, bạn cứ đang làm việc quần quật, xong mấy con mẹ mèo không cần biết gì cả, cứ leo lên bàn phím, nó ưng nằm mà nó ưng lội qua đầu bạn là nó lội, nó cũng không quan tâm gì cả. Xong sáng sớm á, tự nhiên mình thấy người mình nặng nặng á, mình tưởng mình bị bóng đè. Ai vậy không, mở mắt ra là nguyên con mẹ mèo đè. Mình mà tỉnh dậy không kịp lúc là nó liếm chắc cũng ướt mặt mình. Bài học thứ hai là mèo nó không có niềm nở như chó. Nên ban đầu thì mình cũng không có ưa tụi nó lắm đâu, cảm thấy lãnh cảm quá đi. Nhưng mà nó dạy cho mình một bài học là ai cũng có cá tính riêng và cần được tôn trọng cả. Nên sau này những lúc mà mình tôn trọng được thì mình tôn trọng, những lúc mà mình không tôn trọng được thì mình cứ túm đầu nó lên, mình ôm rồi mình nựng nó rồi mình liện nó xuống thôi. Mà cơ bản là bắt mèo kiểu đó thì phải cần có kỹ thuật nha. Bạn phải tấm hai cái chân trước của nó lại để bạn mới bế nó lên. Chứ mà không không bạn ẵm nó lên thì nó cào cho sấp mặt chứ ở đó. Bài học thứ ba là muốn nuôi con gì thì cũng tốn tiền hết đó. Từ ngày mà mình nuôi mèo là mình phải bớt lại 1-2 buổi đi chơi, tiền ăn một tháng không biết bao nhiêu. Xong cái đợt dịch bây giờ nè, đi mua đồ ăn cho người thì dễ vì nó là đồ thiết yếu. Mèo nhà mình thì cũng không phải mèo sang, mèo chảnh gì. Nhưng mà khổ cái là không ăn cơm với cá nha, toàn ăn hạt thôi. Xong rồi cái bữa đó những cái cửa tiệm hạt xung quanh nhà mình là đóng cửa hết. Xong cô mình phải lặn lội nhờ bạn cô mình bên quận 4 đi ra coi cái cửa tiệm hạt nó có mở không, mua giùm hạt rồi ship hàng từ quận 4 về Tân Bình. Ta nói ngồi coi anh shipper chạy trên bản đồ còn hơn là đi buôn heroin nữa, dễ sợ lắm. Nhưng mà nhìn chung là việc mà mình nuôi mèo nó dạy cho mình khá là nhiều thứ và giúp cho mình cảm thấy bình yên hơn. Đi về ôm con mèo nựng nựng nó, nghe nó kêu meo meo cũng thấy vui rồi. Từ khóa thứ ba mà mình muốn nói trong bữa ngày hôm nay đó là ăn chay. Vì sao mình lại quyết định ăn chay thì cái này chắc mình giữ cho riêng mình biết thôi. Nhưng mà mình có rất nhiều sự e sợ khi mình quyết định ăn chay. Mình là một đứa đạo thịt. Mình có thể đi vô nhà hàng buffet thịt nướng Hàn Quốc, mình ăn từ 7 giờ tối cho tới 10 giờ, nhân viên nó xỉ vô mặt nó đuổi ra mình còn chưa ra nữa. Nên cái chuyện mà mình thông báo là mình ăn chay mọi người nghe như kiểu oh wow, nay có ai nhập vậy má. Mình sợ là mình sẽ không ăn được quá 1-2 ngày chứ đừng nói là 1 tuần hay là 10 ngày. Xong mình sợ thiếu chất, xong mình sợ là mình phạm phái ăn kiêng. À mình đang ăn kiêng, mình kiêng tinh bột với lại mình kiêng đường. Mà bạn nghĩ đi, bây giờ bạn vừa ăn chay bạn vừa ăn kiêng nữa, tức là cái số lượng món ăn mà mình có thể ăn nó rất là ít. Nhìn chung là mấy ngày đầu ăn chay thì mình cũng ám ảnh lắm, chứ không phải không đâu. Vì có bấy nhiêu món rồi xong cứ xào đi, xào lại, xào tới, xào lui. Nhưng mà cái chuyện ăn chay nó cũng giúp cho mình cảm thấy người mình nó nhẹ nhàng, nó bình thản hơn, bớt nổi nóng với mọi người hơn, cũng như là cảm thấy bình yên hơn. Không hiểu sao mà lại cảm giác như vậy nữa. Nói chung là khó giải thích lắm. Và mình thấy cái chuyện mà mình ăn chay một lần 30 ngày nó là một cái trải nghiệm mà mình tự thấy là nó rất là đáng nhớ với mình, vì mình đã vượt qua cái giới hạn của bản thân. Tại vì cơ bản là trước giờ mình chưa từng nghĩ là mình có thể ăn chay được. Chưa bao giờ nghĩ luôn nha, một giây cũng không nghĩ luôn. Mấy lúc trước á, bạn mình ăn chay xong mình hỏi là ủa nhìn thịt có thèm không vậy? Xong nó bảo là không, có gì đâu, thèm, ăn chay cũng như ăn mặn thôi, chỉ là mày ít sát sinh hơn chút xíu. Mình không tin nha, tại vì trong mắt mình thịt nó rất là ngon mọi người, nó rất là sexy, nó rất là quyến rũ. Xong đến hồi mình ăn chay thì đúng là vậy thiệt. Mình ăn xong mình có không no hay là mình sau đó mình nhìn thịt mình cũng cảm thấy bình thường á. Tức là bây giờ thì mình cảm thấy chuyện là bạn ăn chay hay ăn mặn nó không có quan trọng. Và chuyện mà bạn có thể ăn chay là chuyện trong tầm tay của bạn, quan trọng là bạn có muốn hay là không muốn thôi. Nếu mà tự nhiên trong đầu bạn nghĩ là không biết là mình có nên ăn chay hay là không, không biết là mình có nên trải nghiệm cái loại cảm giác này không, thì lời khuyên chân thành của mình là có. Nhất là vào những ngày giãn cách như vậy nè, bạn thay đổi chế độ dinh dưỡng. Nếu mà có nóng nảy, bực bội hay cảm thấy không thoải mái gì thì cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến người khác. Nên đây cũng là một dịp thú vị để mọi người có thể thử. Mình sẽ ăn uống bình thường đâu đó khoảng 10 ngày nữa thôi, xong mình sẽ bắt đầu hành trình ăn chay của mình vào đầu tháng 9. Mình nghĩ nó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ thôi. Tại vì chuyện là bạn giảm bớt lượng thịt bạn ăn vào người thì nó cũng vừa tốt cho sức khỏe, nó cũng vừa tốt cho tự nhiên. Thật ra là cũng không tốt cho thiên nhiên được bao nhiêu phần đâu. Bạn không ăn thịt đó thì người khác cũng ăn thôi. Nhưng mà nói chung là sẽ tốt cho bản thân mình trước. Mình tin là cái tập podcast lần này chắc chắn là một trong những tập mình phải edit mệt mỏi nhất nè. Tại vì mình là cái đứa phải có script, phải có cấu trúc ra đàng hoàng thì mới ngồi nói được. Còn bây giờ là đầu nghĩ gì nói đó, thì chắc là tới lúc edit cũng xanh máu mặt chứ không vừa đâu. Cảm ơn mọi người đã trải nghiệm xong một tập podcast lười với mình. Hy vọng là mọi người đã có những năng lượng tích cực từ tập podcast này. Chúc mọi người luôn giữ sức khỏe và hẹn mọi người vào tập tuần sau nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.